Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm thấy hối hận, mang cái dao ra xong, ra xong cửa lòng đầy hối hận. là cái nhàm chán cái bánh này, muốn bỏ cái này mà cảm giác người ta không làm được gì đó, mà thầy là giúp được mọi người làm gì đó với cái sự là quán mát sổ dụng của ác ma. Do đó là thì gian một lần trở lên và tiếp tục giết hại các vị theo khác, nghĩa là ai có nhu cầu muốn bỏ tâm này thì theo này là giết vô số tiền theo khác. Thì sau đó ngài anh em mới trình bày cái sự kiện này lên Đức Phật. Đức Phật mới mời đại chúng tiền theo đến và Đức Phật giới ra điều như thế này. Đó là nói về cái phần duyên khởi. Còn khi mà đã chế ra điều đó thì hai hội đủ sáu tiếng tố thì vị đó phạm vào tội Pa-la-di. Thứ nhất là tiền theo nhân quán, thứ hai là có thất sát, thứ ba đối tượng là người thai và tư sợ thai, thứ tư là giết đúng đối tượng không nhầm lẫn, thứ năm là tiến hành giết bằng phương tiện thân và khẩu, thứ sáu là khiến cho tội phạm. Thế là nếu như mình hội đủ sáu cái yếu tố này thì mình phạm vào ba la di. Mà thật ra nó rất khó, có thể là từ bản thân mình mình làm nhớ một cái đối tượng nào đó trong cái đời sống sinh hoạt cho biết hàng ngày có thể, nhưng mà nếu như mà cái sự vô tình không có cái tâm thì cũng không phạm. Cho nên chúng ta nhớ là khi nào hội đủ sáu cái điều kiện này chúng ta phải phạm ba la di. Do vậy giới ba la di về giới sát và điều kiện rất khó phạm. Lần lượt chúng ta tìm hiểu về các yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là tiền kheo nhân pháp. Thì chúng ta biết là họ chỉ tiền kheo họ giới đúng pháp mới phạm vào điều này. Còn nếu như một vị đó không phải là tiền kheo nhân pháp mà trước đó đã từng làm một cái việc sai phạm đó rồi, ví dụ như là chúng ta trước khi mà chúng ta phá bào thai thì chúng ta từng quan hệ với một người phụ nữ khác để người đó không ai là có thai, và chúng ta muốn phá cái bào thai đó để không ai biết cái việc sai phạm của mình, thì trường hợp đó mình giết cái bào thai này, phá bào thai này, mình cắt đứt mạng sống của một mạng người. Nhưng mà trường hợp đó là không giới chúng ta phạm ba la di, bởi vì ba la di đối với tiền kheo chỉ phạm có một lần. Chúng ta đã phạm trong lúc chúng ta có quan hệ bất chính với một cái vị kia, mình đã phá hứa hẳn thanh sạch của tiền kheo thì không được là với ba la di lần thứ hai. Nhưng mà nhớ là tâm tàn thì được, tâm tàn thì chúng ta phạm tâm tàn thứ nhất, tâm tàn thứ hai, hoặc là trong 13 cái pháp tăng tài của tiền kheo có thể chúng ta phạm vào điều giới này, phạm điều giới khác, có thể cùng một lúc chúng ta phạm mà chưa bắt đầu chưa sám hối, cùng một lúc có thể là sáu loại cái tăng tài, hoặc là một cái tội tăng tài đó, một điều giới đó chúng ta phạm nhiều lần. Nhưng mà ở quay lên kia thì không như vậy, bởi vì ba đây chính là đoạn đầu, nghĩa là chúng ta phạm là đã cắt đứt rồi, không còn là tiền kheo nữa, cho đó là không thể nào tới cái vị này là phạm ba la di lần thứ hai. Cho đó ở địa giới này thì tiền kheo chúng ta rất là khó phạm. Thì ở tiền kheo như pháp bây giờ ví dụ như những chị mình đã chắc là tiền kheo thì không phạm, và họ giới mà không đúng pháp cũng không phạm. Cho đó là xác định tội phạm của tiền kheo thì phải cần hội đủ những cái điều kiện yếu tố thứ hai đó là có tâm sát hại. Có tâm sát hại thì chúng ta phải là người có tâm. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy ví dụ chúng ta thường trước đây đó, ví dụ chúng ta nhảy lầu, chúng ta tự vật thì nếu như bản thân mình chết thì có tội gì? Bản thân mình chết thì có tội gì?
Tự chết.
Chúng ta nhảy đầu, chúng ta tự giận, chúng ta cắt đứt mạng sống của mình. Nếu như chúng ta cắt đứt mạng sống của một con người mà cái đối tượng nó chết thì phạm ba la di. Bây giờ nếu chúng ta giúp một cái người nào khác thì chúng ta tạo ra gì? Mà chúng ta giúp bản thân mình là mình chết thì mình học tội gì? Sau lần nhớ. Có người nói là học tội mình sẽ thật ra nếu như chúng ta mà tự sát mà mình chết thì không có tội nào. Bởi vì giới chúng ta thọ là từ lúc mà chúng ta thọ cho đến hết cuộc đời này, chúng ta nhớ lại thời gian thọ giới của từng cấp độ giới. Ví dụ như người Phật tử, người cư sĩ Phật tử mà thọ tâm quy ngũ giới, thường là có phát nguyện là thọ trong cuộc đời này thế là đa phần giới của tinh danh, giới tinh danh, tâm quy ngũ giới, rồi ở sanh giới, rồi ở tỳ kheo đi đến sau. Là khi chúng ta phát nguyện thọ giới nghĩa là từ bây giờ đến hết cuộc đời. Do đó là khi cái mạng chúng ta mà vừa đứt, nghĩa là ngay lúc đó là để cấu thành nên cái tội phạm này thì ngay lúc đó chúng ta không còn giới nữa. Do vậy tỳ kheo tự sát thì không phạm giới, không phạm ba la di. Còn ở giới của các quan trai giới thì cái công năng của nó chỉ có 24 giờ. Do đó là trong khoảng thời gian 24 giờ đó thì người đó phạm, vừa qua 24 giờ thì người đó không còn phạm. Còn mà ở dưới Bồ Tát thì lại khác. Giới Bồ Tát chúng ta thọ từ thân này đến thân thành Phật, cho đó là chúng ta bị chết nhưng mà chúng ta vẫn phạm. Mình tự xét vẫn phạm nếu như ta ở giới Bồ Tát. Do đó trở lại ở giới tinh danh, chúng ta đang học giới tỳ kheo, chúng ta phân tích theo tỳ kheo. Thì nếu như chúng ta tự xét là chúng ta chết thì chúng ta không học giới của tỳ kheo. Rồi nếu như chúng ta nhảy đầu, chúng ta đè người khác thành người khác chết, chúng ta nhảy đầu chúng ta tự giận á, mà mình không có chết mà người khác chết thì lúc đó là mình phạm cái gì? Mình là người khác chết thì phạm là không lăng giá, chứ không phải là tội là gì. Bởi vì cái tâm mình không có cố ý, mình không cố ý giết người đó, nhưng mà vô tình khi mà người đó chết thì đó là phạm không lăng giá, mà là gì, chứ không phải là tội gì. Còn nếu như mà mình cố ý giết người đó thì mới là tội gì. Còn bây giờ mình nhảy đầu mình đè người đó mà cả hai đều bị thương, cả hai đều bị thương, rồi sau đó mình chết trước rồi người khác chết xa, người khác gì cái chuyện mà mình đè lên người đã chết thì chết mình tội gì? Vẫn là không. Chúng ta nhớ là khi mà mình chết rồi thì cái giới mình đã mất rồi, cho đó mình không có tội nào. Còn ở bên Bồ Tát thì cái trường hợp đó khác. Bồ Tát nếu như mình chết trước và mình chết sau thì xét từng cái thời điểm thì vẫn có cớ trên cái tội, do đó học với Bồ Tát sẽ khó hơn học với tinh danh. Bây giờ nếu như mà mình giết nhưng mà người đó không chết, mình có tâm mình giết mà người đó không chết thì sao? À, vẫn phạm nhưng phạm ở mức độ nhẹ hơn. Còn mà mình dự định giết cái người A nhưng mà cái người A không chết mà mình tâm nhập người B chết thì sao? Nghĩa là hai đối tượng thì vẫn không phải, nghĩa là đúng cái đối tượng mình muốn giết và giết đúng đối tượng đó mình mới được bạn là phải cấu thành là cái đội là ba chiên của tiền kem. Như vậy thì các trường hợp mà chúng ta chạy xe là ở mà chúng ta trùng xe là chúng ta kém chết người thì những trường hợp đó là những trường hợp không phạm ở đây, nhưng mà phạm ở những cái kia nhẹ hơn. Thì do đó chúng tôi nhớ là bà Phật hiện tượng ở đây lúc trước và đừng dạy và đừng có nói một cái ý thế này: vô tình mà giết một con dâu, vô tình là làm con dâu nó chết, với cố ý mà giết một con muỗi thì cái tội của con muỗi nó sẽ nặng hơn. Nếu như mình xét góc độ cái tâm, bây giờ dù cho con muỗi nó chích mình mà mình giết cho nó chết, thì ở góc độ nặng hơn, bởi vì cái tâm mình đã lấy dài trong dân tình chứ không dân thì cái nó sẽ nhẹ hơn, bởi vì không có cái tâm. Như vậy nếu như những cái trường hợp phạm mà không có tâm thì mình không phạm đúng mà là gì. Còn thứ hai, cái yếu tố thứ ba đó là đối tượng là người làm thai hoặc là thợ thai. Thì nếu là người thì nó đã dễ rồi, một chúng sinh vừa ra đời mà mình giết chết một chúng sinh đó thì mình phạm vào a la di. Nhưng mà bây giờ những trường hợp mà còn là lòng tham, còn là lòng tham, thì xác định như thế nào để cấu thành đến tội phạm. Có người nói là khi cái lòng tham đó nó hoàn, nó đầy đủ lực căn, nghĩa là có mắt, có tay, có mũi, đầy đủ lực căn, thì lúc bây giờ phải kết phạm. Còn theo các bộ luật thống nhất với nhau là khi mà đã cấu thành nên tội phạm là khi người nam người nữ giao hợp với nhau thì đã có phần thức vợ rồi. Do vậy thì nếu xét theo cái điều kiện này thì tất cả các trường hợp phá thai đều phạm pháp là gì? Nếu xét theo điều kiện này thì tất cả các trường hợp phá thai đều phạm pháp là gì đó? Bởi vì khi đã hình thành nó còn ai là lúc bây giờ đã có tầm tốt dạy của nó rồi. Do đó là đừng có nghĩ là phá thai lúc còn nhỏ và mà phá thai lúc lớn. Lúc lớn mới là có tội, và chúng ta đó chúng ta nhìn thấy thôi. Còn các tầm tốt là chào trước tiên khi mà hai thân nam tự giao hợp thì lúc bây giờ tầm tốt là chào, cái đó là chúng ta phá bỏ thai một vài chục tuổi đi nữa thì chúng ta dẫn tập họ ra là gì. Rồi đối tượng thì mình phải giết đúng cái đối tượng mình muốn giết. Ví dụ như giờ có thời lúc Phật có trường hợp mấy ngày có một vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo đi bất tận, thì lúc bây giờ có một cái người phụ nữ, người này mang thai, mang thai mà người này muốn tháo bỏ bằng thai đó mà không biết cách nào thì nhờ tỳ kheo giúp. Thì tỳ kheo nói là bây giờ thì tôi không biết cách nào hết, nếu nhờ tôi giúp thì chỉ có cách thôi, đó là nằm xuống để bước lên bộ tạo tạo cho cái bào thai đó nó chết. Nhưng mà khi mà làm như vậy thì bào thai nó dọn ra ngoài, nghĩa là bào thai nó đã lớn rồi, bào thai dọn ra ngoài thì cái thai đó nó không chết nhưng mà tạo một hồi người mẹ chết. Thì những trường hợp này thì không có tiền kêu bào ra đi. Bởi vì cái đối tượng mà tỳ kheo giúp cái người mẹ đó là giúp cho cái bào thai nó chết, nhưng bào thai đã dọn ra ngoài, còn thai không chết mà người mẹ chết, nghĩa là sai đối tượng, vẫn là không. Rồi trong duyên khởi có rất nhiều giúp đỡ bên đây, bởi vì những người nữ họ lại đang nhờ bên đây nhiều hơn họ đang tâm. Cho đó là nhờ là cô Châu Thú Mốt để phá bào thai. Rồi rất là nhiều các trường hợp đại ca mà liên quan tới hàng tiền em đi. Tiền em đi cũng lên dọn đạp rồi cũng cho bố làm rất nhiều các để giúp cho những cái người phụ nữ kia phá bỏ thai đó. Thì có tất cả những trường hợp đó Đức Phật kêu nói là Phật là gì? Nếu như mình giúp mà cái đối tượng đó là đại ca. Do vậy là trong đối tượng thì có ba người, hai và tợ, hai tợ đang là các hai mối chưa hình thành, thì trong ba trường hợp đó đều phạm pháp a-la-di. Còn nếu cái đối tượng là súc sanh, ví dụ là giết con voi, giết con bò, giết con ruồi, giết con mũi thì đó là phạm vào những cái thiên nhẹ hơn, đó là thiên ba dược đề. Thì ba dược đề trong những cái địa giới mình sẽ tìm hiểu sau. Thứ tư đó là giết đúng đối tượng không nhầm lẫn, là đối tượng mình đang cần giết mọi người lên chứ thì mới là phạm pháp a-la-di. Còn thứ năm đó là tiến hành bằng phương tiện thân khẩu, là mình dùng cái phương tiện mình chính bản thân mình làm chuyện đó, hoặc là mình sai mình nhờ người khác làm, thì tất cả những trường hợp này nếu mà người giết chết thì vẫn là phạm, bởi vì sự sai cái sự dạy của mình mà người kia là chết theo, thì cái đó là cấu thành cái đoạn bào. Và cái yếu tố cuối cùng là cái người đó là chết. Đó là sáu cái yếu tố: một là tiền kêu nhân pháp, hai là có tâm sát, ba đối tượng là người, hai là đạo thai, thứ tư là giết đúng đối tượng không nhầm lẫn, thứ năm là tiến hành giết bằng phương tiện thân và khẩu, thứ sáu đó là khiến cho đoạn mạng. Thì hỏi đủ sáu cái yếu tố này mới cấu thành nên tội phạm Pa-la-di của tỳ kheo. Nếu như thiếu một trong sáu thì mình chỉ bảo Pa-la-di. Ví dụ như đối tượng không phải là người mà chỉ là kiếm quán đang đường, hoặc là thật là người nhưng mà mình không có nghĩ đó là người, hoặc là đó là người nghe mà mình tưởng là người đê, thế là cái đối tượng nó không đúng, không đầy đủ giống như là sáu cái điều kiện trên. Hoặc là gây thương tích nhưng mà người đã chưa chết, mình cố ý mình giết cái người đã chưa chết, thì đó là những trường hợp phạm thông lâm giá và gì. Mà có một trường hợp mình cần lưu ý nữa, đó là tự mình cắt đứt nam căn của mình vẫn là phạm thông lâm giá. Còn tất cả hội đủ sáu yếu tố tốt chơi thì phạm là gì. Còn nếu như mà phạm đầu kiếp ta là giết tám bộ quỷ thần xuất sinh biến quá, nhưng mà những trường hợp đó không chết, hoặc là mình hủy hoại cái cơ thể của mình, ví dụ mình chặt một móng tay móng chân của mình, thì mình phạm đó là đồ kiếp ta. Nhớ hủy hoại trên cơ thể của mình những cái chi phần không quan trọng thì đó là mình phạm đồ kiếp ta. Còn mình cắt đứt năng căn của mình là phạm thâu lai giá, cắt đứt cái mạng của mình thì không phạm. Nhưng mà giết người, cắt đứt một cái mạng của người khác thì là phạm. Thì trong những cái trường hợp phạm này thì chúng ta cần lưu ý. Còn có rất nhiều cái trường hợp xảy ra, mình phải xác định là cái những cái trường hợp đó là phạm hay không phạm. Ví dụ như chúng ta mình học giới rồi trong cái những cái bộ luật của chúng ta đã được phát, đã được nghiên cứu đó, thì trong đó không rất nhất kỹ thì ta về chúng ta xem phạm những trường hợp nào là chúng ta phạm hay là gì, những trường hợp nào không phạm, và cái căn bản chúng ta vừa nêu lên. Còn chi tiết thì ta về chúng ta xem trong các bộ giáo trình. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn dẫn dụ vào trong thực tế, trong thực tế mình làm sao mình học ở trong kiến thức ở nhà trường mà phải đem áp dụng vào thực tế. Và bây giờ mình là ai hướng dẫn mọi người tu học thì mình phải hướng dẫn trong các tình huống xảy ra đối với Phật tử, mình phải trả lời được. Bây giờ ví dụ cho Phật tử mà người ta phát ha, bây giờ có một lần chúng tôi giảng về cái điều giới này cho Phật tử, thì trong cái phần chúng tôi trình bày, chúng tôi chỉ mở rộng, chúng tôi muốn thêm một cái đó là trường hợp phá thai, rồi sẽ giải quyết những cái trường hợp này như thế nào, giải quyết những cái hậu quả sau khi mình phá thai. Thì cái ý là chúng tôi chỉ mở rộng nói để cho mọi người hiểu thêm thôi, nhưng mà thật ra cái ý đó được sự quan tâm rất lớn của đại chúng. Sau đó chúng tôi mới nói cái với một thầy, chúng ta nói là chúng ta chỉ mở rộng cái ý thức thôi, nội dung ta triển khai là nội dung chính của bạn. Nhưng mà tại sao lại mọi người lại quan tâm cái chúng ta triển khai này? Thì mấy thầy mới nói là thật ra mà nói thì người nữ mà liên quan tới phá thai là hết nhiều giờ tắm một mình ra, mà thật ra là như vậy. Khi Phật tử mà đến tiếp xúc với chúng tôi thì trình bày dường như là một chung người Phật tử đến mà tiếp xúc thì dường hết 8 người rồi. Hết 8 người là có họ trong cái thời gian mình còn trẻ. Thì do đó là những cái bài, những cái trường hợp mang thai ngoài ý muốn, hoặc là những cái trường hợp là cái điều kiện nó không thuận, do đó là cái thai nó không phát triển thuận lợi, cho đó là những thương thai. Rồi cũng có những trường hợp là cha mẹ nghèo khó quá, cha mẹ nghèo khó quá, thời gian mấy gần đây, nếu như xem trên báo chúng ta thấy ở Cần Thơ có một người, thì người phụ nữ này có hai đứa con, người chồng thì làm thợ hồ, thì gia đình là